Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, đã tới Hà Nội trong chuyến thăm 3 ngày để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm tăng cường quan hệ song phương Mỹ-Việt trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục căng thẳng. Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đô đốc Harry Harris đến thủ đô Việt Nam hôm 26 tháng 10 để gặp mặt các nhà lãnh đạo chính phủ và quân đội. Chuyến thăm của Đô đốc Harris sẽ khẳng định thêm quan hệ hợp tác và sự giúp đỡ của Mỹ để nâng cao năng lực của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh hàng hải và thực thi pháp luật. Trang web của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ USPACOM đăng tải những hình ảnh ghi lại cuộc gặp giữa Đô đốc Harris với các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đô đốc Harris tới thăm Việt Nam chỉ một ngày sau cuộc gặp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đinh Thế Huynh tại Washington. Trong cuộc gặp mặt với nhân vật quyền lực thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố hai nước quyết tâm tăng cường khả năng bảo vệ việc tuân thủ luật pháp trên Biển Đông. Trong cuộc gặp với ông Huynh, Ngoại trưởng Mỹ tái xác định tầm quan trọng của chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ và Đô đốc Harris cũng lặp lại cam kết này khi gặp các nhà lãnh đạo của Việt Nam trong chuyến thăm đang diễn ra. Thông cáo của Sứ quán Mỹ cho biết Đô đốc Harris sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Nam. Nhằm củng cố sức mạnh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cuối tuần trước, chiến hạm USS Decatur của Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tuần tra vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Việt Nam. Trong trận hải chiến diễn ra năm 1974, Trung Quốc đã chiếm quần đảo này từ tay của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Bắc Kinh cho rằng cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ là hành động gây rối và đã bất ngờ tiến hành các cuộc tập dượt trên Biển Đông để đáp lại hoạt động của Mỹ. Washington khẳng định hoạt động của USS Decatur là thường lệ để thực thi quyền tự do hàng hải trên hải lộ bận rộn bậc nhất trên thế giới. Ước tính mỗi năm các hoạt động thương mại trị giá 5 tỷ đô la được thực hiện ngang qua tuyến hàng hải này trên Biển Đông. Cùng lúc đó, theo ghi nhận của RT, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tuần tra trên biển và trên không, cũng như củng cố thêm năng lực quốc phòng để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Trong khi Philippines đang xích lại gần hơn với Trung Quốc và tách xa khỏi mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Rodrigo Duterte, Việt Nam gần đây đã bày tỏ quan điểm ủng hộ các hoạt động của Mỹ trong khu vực. Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh phát biểu sau cuộc gặp mặt với trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Kara Abercrombie tại Hà Nội rằng Việt Nam sẽ ủng hộ việc Mỹ can dự vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương càng lâu bền càng tốt, miễn là việc can dự này đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Dù tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí tăng cao ở thủ đô của Việt Nam, nhưng Hà Nội vẫn không thể thực hành lệnh cấm xe máy trong vòng ít nhất 14 năm nữa. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói với các phóng viên bên lề cuộc họp Quốc hội hôm 27 tháng 10 rằng người dân sẽ có 14 năm để chuẩn bị, nghĩa là đến năm 2030 mới cấm xe máy nội đô. Với số dân khoảng 10 triệu và số lượng xe máy chiếm hơn một nửa, Hà Nội đã có kế hoạch thực hiện lệnh cấm này vào năm 2025, nhưng nhiều phương án đưa ra còn đang gây tranh cãi. Theo ghi nhận của Vietnamnet, người đứng đầu thành phố Hà Nội nói việc thực hiện cấm xe máy sẽ có lộ trình để người dân có thời gian chuẩn bị và không có chuyện áp dụng ngay. Chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Tôn Nữ Quỳnh Trân nhận xét với VOA về giải pháp này của Hà Nội.
Theo tôi thấy trước mắt thì xe gắn máy là cái phương tiện tốt nhất mà có thể đi nhanh nhất. Cho nên cái chuyện cấm là rất khó khăn. Và là theo tôi nghĩ nếu cấm thì cấm xe hơi hoặc hơn cấm xe gắn máy. Trước mắt tôi vấn đề trước mắt hơn vì ô tô chiếm rất nhiều diện tích.
Ông Hải cho phóng viên biết hiện Hà Nội có khoảng 5,5 triệu xe máy và hơn 560.000 ô tô, với tỷ lệ gia tăng hàng năm của xe máy là 8% và ô tô là 17%. Theo phân tích của nhà lãnh đạo thành phố Hà Nội, trong khi diện tích khu vực nội đô không mở rộng và tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng của thành phố chỉ gần 4% một năm đã không đáp ứng được sự phát triển của phương tiện giao thông cá nhân. Trong khi đó, mỗi năm Hà Nội có thêm 200.000 người và phải giải quyết khoảng 160.000 việc làm mới. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng với tốc độ tăng dân số cơ học và ách tắc giao thông đã làm cho Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất không khí châu Á. Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường gần đây cho thấy ô nhiễm không khí Hà Nội và nhiều thành phố lớn của Việt Nam có xu hướng tăng cao tới mức báo động. Mặc dù vấn đề ô nhiễm khói bụi đang rất cấp bách, nhưng theo giải thích của ông Hải, việc giãn thời điểm cấm xe máy là nhằm để thành phố hoàn thiện được cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng. Theo chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Quỳnh Trân, hệ thống tàu điện ngầm là một giải pháp.
10 năm nữa thì là có thể có những cái quy hoạch nào đó về giao thông có thể giải quyết được. Hiện nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã có metro rồi. Hà Nội thì chắc cũng sẽ có metro, thì cũng có thể là loại trừ được xe gắn máy một phần nào.
Bí thư Thành ủy Hà Nội nói với các phóng viên rằng nếu không giải quyết được vấn đề tàu điện ngầm thì hết sức khó khăn cho giao thông trong những năm tới. Ông Hải cho biết thành phố đã có kế hoạch tăng độ bao phủ của các tuyến xe buýt và hoàn thiện 8 tuyến tàu điện ngầm. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng có thể hạn chế bớt xe máy để cải thiện phần nào tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm, nhưng việc cấm hoàn toàn thì rất khó thực hiện.
Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam chiều ngày hôm qua ra quyết định đình bản tạm thời báo điện tử Tầm Nhìn trong 3 tháng. Đây là tờ báo thứ hai trong nước bị đình bản chỉ trong tháng 10 này. Không giống với vụ đình bản tờ Petrotimes trước đó, việc đình bản Tầm Nhìn nhận được sự ủng hộ ngay cả trong giới nhà báo độc lập và phản biện. Thông cáo báo chí được các báo đăng tải cho biết Tầm Nhìn bị đình bản tạm thời vì đã vi phạm quy định trong giấy phép hoạt động báo chí điện tử, không thực hiện đúng tôn chỉ mục đích mặc dù đã được cơ quan quản lý báo chí về nhà nước nhắc nhở, yêu cầu khắc phục nhưng báo tiếp tục vi phạm. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho biết đây không phải là lần đầu tiên Tầm Nhìn bị đình bản.
Từ năm 2011 tới năm 2012, tôi có viết cho Tầm Nhìn, lúc đó tôi còn làm trong nước và tôi có công tác với báo Tầm Nhìn. Tôi viết những cái bài phản biện, lúc đó Tầm Nhìn cũng chịu đăng những phải bài phản biện, đặc biệt là liên quan tới vấn đề Đoàn Văn Vươn. Sau khi mà tôi bị công an bắt thì viết bài chống tham nhũng, thì sau đó thì báo Tầm Nhìn cũng bị đóng cửa luôn. Đóng cửa nghe nói là đâu cả suốt cả một năm. Và khi mà tôi được thả thì lại cố nhiên không biết là vô tình hay hữu ý, Tầm Nhìn lại hoạt động trở lại. Thế thì đây là lần thứ hai trong vòng, có lẽ lần thứ hai trong vòng 4 năm báo Tầm Nhìn bị đóng cửa.
Thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông không nêu lý do cụ thể dẫn đến việc đình bản Tầm Nhìn, nhưng các nguồn tin không chính thức nói việc đình chỉ có liên quan đến những lùm xùm xung quanh vụ nước mắm chứa chất arsen vô cơ, tức thạch tín, độc hại. Trong vụ việc này, báo Thanh Niên cũng đã thông báo gỡ bỏ các bài báo có liên quan đến nước mắm chứa arsen và xin lỗi độc giả. Tờ này trước đó đăng một loạt bài về nước mắm sau một bài đăng của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Vinastas nói nước mắm truyền thống có chứa thạch tín. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn gọi vụ này có dấu hiệu liên doanh ma giữa nhóm lợi ích Vinastas và báo chí. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát báo chí tuyên bố quyết làm trong sạch đội ngũ những người làm báo và gọi đó là truyền thông bẩn. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nói, ông và Hội Nhà báo Độc lập ủng hộ việc chống truyền thông bẩn của Bộ Thông tin Truyền thông.
Nếu đúng là liên quan tới lợi ích nhóm kinh tế thì hoàn toàn không có liên quan tới vấn đề phản biện. Và thực ra thì quan điểm của tôi, của cá nhân tôi hay là của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cũng không ủng hộ những vấn đề các báo chí mà liên quan làm ăn kinh tế rồi tạo ra những cái lợi ích nhóm rồi tranh thủ và tạo ra những cái truyền thông bẩn ở trong khu vực nhà nước liên quan tới báo chí.
Hồi đầu tháng này, Việt Nam cũng ra quyết định đình bản báo Petrotimes 3 tháng và thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong, tổng biên tập của tờ báo này. Lý do Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra là vì Petrotimes đăng lại bài phỏng vấn của một tờ báo nước ngoài với blogger người buôn gió về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một quan chức đang bị Việt Nam truy nã, và vì các sai phạm khác nữa. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn là người có quan điểm còn cứng rắn và bảo thủ hơn cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà báo Độc lập dự đoán tiếp theo sẽ có thêm các nhà báo, các báo bị kỷ luật ở một mức độ nào đó theo luật báo chí Việt Nam và với các nguyên do khác nhau. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nêu quan điểm riêng.
Riêng đối với cái chiến dịch mà xử lý những cái sai phạm trong truyền thông của ông Trương Minh Tuấn, thì khách quan mà nói, tôi không ủng hộ ông Trương Minh Tuấn nếu ông xử lý những nhân vật bất đồng chính kiến trong báo chí, đặc biệt là bất đồng chính kiến về chính trị, về vấn đề tư tưởng và chính trị. Nhưng mà tôi sẵn sàng ủng hộ ông Trương Minh Tuấn trong việc xử lý truyền thông bẩn. Bất kỳ chế độ nào cũng không thể chấp nhận được truyền thông bẩn.
Thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ sẽ xem xét và quyết định về việc tiếp tục xuất bản tờ báo này. Báo Tầm Nhìn được cấp phép hoạt động từ tháng 3 năm 2010 và khai trương chính thức vào tháng 6 cùng năm. Cơ quan chủ quản của tờ báo là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Mẹ blogger mẹ nấm yêu cầu cho con gái gặp luật sư. Trước khi bị công an bắt đi vào hôm 20 tháng 10 vì bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88, blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyên bố sẽ tuyệt thực cho tới khi gặp được luật sư. Hôm nay, ngày 28 tháng 10, đã là ngày thứ 18, thế nhưng gia đình và luật sư vẫn không được phép gặp Như Quỳnh. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan đã viết một thư ngỏ kêu gọi cộng đồng trong nước và quốc tế lên tiếng để bà và luật sư được gặp cô, ít nhất là để biết tình trạng sức khỏe của mẹ nấm. Bà Lan cho VOA biết bà đã nhiều lần lên cơ quan công an xin gặp con gái, cũng như yêu cầu cho con gái bà được gặp luật sư. Thế nhưng tất cả yêu cầu của bà đều bị giới hữu trách Việt Nam từ chối.
Họ có đưa cho tôi đọc một cái văn bản và nói là chỉ được đọc thôi, chứ không được cầm về nhà. Và cũng không thông báo cho luật sư của con gái tôi ạ. À. Họ nói rằng là căn cứ theo Điều 58 khoảng 1 là khi mình bị bắt về Điều 88 là không cho gặp luật sư ạ. À.
Hiện bà Lan đang chăm sóc cho hai đứa con nhỏ của Như Quỳnh. Trong thư, bà Lan cho biết kể từ khi Như Quỳnh bị bắt, cả gia đình tôi luôn sống trong sợ hãi. Mẹ tôi, tức bà ngoại của Quỳnh, năm nay ngoài 90 tuổi, luôn giật mình hoảng hốt mỗi khi nghe tiếng động ngoài cổng. Nấm, con gái của Quỳnh, trở nên ít nói. Cháu thường nhốt mình trong phòng mỗi khi đi học về. Còn đứa con trai út của Quỳnh năm nay mới 4 tuổi, cháu liên tục đòi mẹ và hỏi tôi những câu hỏi như dao cứa vào lòng. Bà nói với VOA.
Lo lắng và nóng ruột, hầu như tôi không ngủ được. Mong ước lớn nhất của tôi là con tôi được tiếp cận với luật sư.
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hà Luân, người bảo vệ pháp lý cho mẹ nấm, cho biết.
Tôi chưa có bất kỳ sự trả lời nào từ cơ quan điều tra cả. Tôi đã làm toàn bộ đầy đủ thủ tục theo quy định của luật pháp rồi. Và hiện tại là thời điểm này là đã quá 3 ngày kể từ khi mà tôi gửi cái hồ sơ của luật sư. Nhưng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ trả lời nào cả.
Blogger mẹ nấm được biết tiếng qua các hoạt động lên tiếng bảo vệ môi trường, đấu tranh bảo vệ quyền lợi của những người bị bắt giữ oan sai. Cô cũng đã từng bị bắt năm 2009 vì các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn ở Biển Đông. Nếu bị kết án theo Điều 88, mẹ nấm sẽ phải đối diện với án tù có thể lên đến 20 năm và trở thành một trong số khoảng 200 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ và các nước cũng như nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã bày tỏ quan ngại và lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngay lập tức và vô điều kiện.